chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ bước sau cho tàu chiều sương xuống tâm tư cô đơn tránh con tàu nỡ sau đành đem yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hương theo một bóng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Hai là ngày đầu tuần.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đương nhiên thứ Hai là ngày đầu tuần rồi, nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt chị Thu Nga, mùa xuân bắt đầu của ngày đầu tiên như thế nào chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay đầu tuần và bây giờ chúng ta đang đầu giờ nói news và cũng như là nhắc về thời tiết, thì ngày hôm nay không phải mùa xuân đâu Quang Hưng ơi, mùa hè rồi. Cái không khí mà ngày, cái nhiệt độ ngày hôm nay nó lên cao đến 90 độ ban ngày và ban đêm là 63 độ. Quý vị thấy rằng bây giờ là nóng được rồi. Ngày hôm qua bắt đầu tới giờ cũng vậy, chắc chắn rằng có nhiều vị đã mở air condition. Và ngày hôm nay trời có nhiều mây lắm. Ngày mai nhích xuống đôi chút, 86 độ ban ngày và ban đêm là 62. Ngày mai thì không có mây nữa, mặt trời ra rực rỡ vô cùng. Và ngày thứ tư là 81, 62. Ba ngày này đó thì mưa chỉ có 10% mà thôi. Tới ngày thứ năm tăng thêm 20%, nhưng mà gió vào ngày thứ năm mạnh lắm, tới 23 dặm một giờ. Rồi tới ngày thứ sáu là khoảng lại mưa 90%, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem. Nhiệt độ thay đổi từng ngày, còn bên Đăng Khoa thì ngày hôm nay có cảm thấy mùa xuân hay mùa hè?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà nhìn vô cái thời tiết thì chúng ta cảm nhận là có lẽ mình đang ở vào tháng 5, tháng 6 thì nhiệt độ nó lên tương đối khá là cao. Hôm nay thì tại Houston lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 85 và buổi tối xuống thấp là 64. Hôm nay thì có mây nhiều nơi, tuy nhiên thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai, ngày thứ ba thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai thì cao nhất là 84 và buổi tối xuống thấp là 64. Ngày mai thì lên 20% cơ hội mưa. Đến ngày thứ tư thì nhiệt độ cũng giữ nguyên, cao nhất 82 và buổi tối xuống thấp là 64. 10% cơ hội mưa cho ngày thứ tư. Đến thứ năm và thứ sáu thì có tới 30 và 40% cơ hội mưa. Nhiệt độ thì hơi giảm xuống một chút, tuy nhiên cũng không có còn lạnh nữa. Những ngày này nhiệt độ cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 65.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trận lũ lụt lịch sử hồi mùa hè năm ngoái tại khu vực Brazos, dòng sông Brazos đã khiến cho nhiều đất trồng trọt cũng như các khu vực chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn và đã bị mất đi. Và các gia đình đó tại khu vực đó thì thường rất khó khăn để mà di chuyển đàn bò, cũng như rằng là giữ lại những phần đất chăn nuôi của mình. Nhưng nhờ vào một chương trình của tiểu bang nhằm hỗ trợ để các chủ đất bảo tồn các khu đất nông nghiệp và trồng trọt, thì các gia đình này sẽ hứa hẹn sẽ được giữ lại một phần đất để trong khu vực của mình và giúp cho bảo vệ môi trường, cũng như rằng là để thu hút các loài chim di trú. Và chương trình này được là chương trình bảo tồn nông trại và trang trại của tiểu bang Texas, được thành lập vào năm 2005, giúp cho việc bảo vệ các vùng đất nông nghiệp vốn đã bị biến mất do sự bùng nổ dân số gần đây. Một bản tin kế tiếp nói về những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump về việc nghe lén của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Obama. Thì trong ngày thứ Sáu vừa rồi, khi mà đứng bên cạnh bà thủ tướng của Đức là Angela Merkel, thì Tổng thống Donald Trump đã nói với bà rằng là ít nhất cả hai chúng ta có một điểm chung. Ý ông muốn nhắc đến việc điện thoại của ông đã bị cơ quan an ninh quốc gia nghe lén. Và điều này đã dấy lên những cuộc tranh cãi rất là gay gắt về việc liệu chính quyền Tổng thống tiền nhiệm là ông Obama có nghe lén thực sự hay không. Và đây là lần đầu tiên trong một loạt các tuyên bố trước đó, ông Trump đã nói rằng ông không phải là ông chủ của các cơ quan tình báo, nhưng ông là một nạn nhân của các cơ quan này. Kế tiếp là một bản tin nói về trường đại học Baylor. Bất chấp những vụ bê bối về tấn công tình dục của đội bóng thể thao của trường này, thì năm nay ghi nhận một số lượng tăng bất thường, đột biến, các hồ sơ xin nhập học tại trường này, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là liên quan đến Zika. Thì trước khi các cơn đại dịch về Zika bùng phát trở lại, thì các quận hạt đang xem xét lại sự gia tăng đột biến số lượng mũi tại các thành phố, đặc biệt là thành phố Bayou, vốn số lượng mũi đã tăng lên rất cao tại các khu vực ẩm ướt và đen tối tăm, và điều đó đã khiến cho một số lượng lớn các bệnh nhiệt đới chết người đã xảy ra tại khu vực này và có thể sẽ bùng phát. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về sự kiện mà Tổng thống Donald Trump, sau khi ngay sau khi mà ông thắng cử, thì các nhà lãnh đạo của Silicon Valley cũng như là một số những cái công ty có liên quan đến kỹ thuật, họ cũng muốn tìm hiểu xem coi là nội các của Tổng thống Donald Trump sẽ hướng về đâu về vấn đề thương mại, di dân cũng như là các loại xe tự động lái. Trong khi đó, hiện nay có những cái tranh cãi về việc Tổng thống Donald Trump nói rằng là ông đã bị nghe lén, tuy rằng không có cái bằng chứng gì cho thấy là ông đã bị nghe lén bởi nội các của Tổng thống Barack Obama ở Obama trước đây. Tuy nhiên thì cái vấn đề này sẽ được đem ra để mà bàn thảo vào ngày hôm nay thứ hai, khi mà ông giám đốc FBI là ông James Comey sẽ ra điều trình trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện trong ngày hôm nay. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình của anh Luke Hotterman đang chạy trong cái cuộc marathon tại thành phố Dallas. Những người chạy đua vào ngày hôm qua đã phải đối diện với cái thời tiết rất cao, lên tới cả trên 80 độ. Như vậy là hơn cái nhiệt độ bình thường khoảng 20 độ. Và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của mùa xuân, và các nhà dự báo thời tiết cho biết nó có thể sẽ leo lên tới kỷ lục trên 80 độ. Về cái chết của bà Sandra Bland tại nhà tù của quận Warner County vào tháng 7 năm 2015 đã nảy sinh ra những tranh cãi và yêu cầu có một sự thay đổi về cái hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang Texas. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về thần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì ông thị trưởng của thành phố Arlington, ông Jeff Williams, một vị kỹ sư trước đây dân sự, ông nói về vấn đề di chuyển cũng như là vận tải và các phương tiện về chuyển vận của thành phố. Ông so sánh cái tình trạng của cái thành phố của ông ngày hôm nay cũng giống như là cái điện thoại gấp và cái điện thoại kỹ thuật cao hiện nay. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là trước khi mà cái dịch bệnh Zika có thể phát triển thì những cái quận hạt đang có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh có thể do muỗi gây ra. Chúng ta biết rằng là đang bước qua mùa xuân và đặc biệt rằng là tới mùa hè thì nhiệt độ thay đổi ấm hơn, thì là cái cơ hội để mà muỗi có thể phát triển và gây ra những dịch bệnh khác. Thì một số lượng lớn muỗi của thành phố Bayou đã sinh sản trong các khu vực ẩm ướt và mang theo một số lượng lớn các bệnh nhiệt đới chết người có thể gây ra ảnh hưởng đến thành phố này. Và các giới chức của thành phố Houston đang cân nhắc một cuộc dọn dẹp và vệ sinh trên thành phố để mà ngăn ngừa muỗi lây lan. Các giới chức của quận hạt Harris được cho là đang liên lạc với công ty kỹ nghệ sinh học của Anh Quốc là Oxitec để tạo và thả ra những cái gen biến đổi của muỗi do di truyền, và sau đó thì chúng sẽ sinh ra những cái giống mới và những cái giống này được cho là sẽ chết ngay lập tức. Và các giới chức hy vọng rằng là số lượng muỗi sẽ giảm bớt với cái cách này. Derek Nemo là nhà khoa học chính ở công ty Oxitec nói rằng đây là một sự thay đổi bởi vì tạo ra gen di truyền để kiểm soát số lượng muỗi sẽ sinh sản và tiêu diệt chúng. Nếu như mà thỏa thuận này được hoàn tất thì quận Harris có thể trở thành một trong những quận hạt đầu tiên trên toàn Hoa Kỳ sử dụng các hóa chất và chiến dịch dọn dẹp vệ sinh muỗi từ một công ty của Anh Quốc, qua đó thì giảm thiểu những rủi ro mắc bệnh liên quan đến virus Zika. Tuy nhiên thì đề xuất này đang gây ra tranh cãi bởi vì các chuyên gia nói rằng là phương pháp này chưa được chứng minh và cho rằng nếu một con muỗi biến mất thì một con khác có thể thay thế và mang theo các cái bệnh dịch tương tự. Một thử nghiệm ở vùng ngoại ô Florida đã không mang lại kết quả tích cực. Trong khi đó thì công ty Oxitec thì nói rằng là vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Công ty này đã tiến hành tại Ba Tây, Panama và quần đảo Cayman và nói rằng là với những cái cách này thì nó đã giảm số lượng muỗi lên đến 90% ở các cái quốc gia này. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, Oxitec vẫn chưa đưa ra bất kỳ thử nghiệm nào ngoại trừ là tại cái vùng ngoại ô Florida, tuy nhiên thì đã không mang lại kết quả tích cực. Theo FDA thì nếu như mà công ty này muốn tiến hành một cuộc thử nghiệm tại quận hạt Harris thì công ty sẽ phải nộp một bản đánh giá môi trường cho cơ quan FDA. Mustafa DeBons là giám đốc của phòng kiểm soát muỗi quận hạt Harris cho biết làm việc với công ty Oxitex thì ngoài việc có thể giảm bớt số lượng muỗi thì cũng có thể cung cấp những cái cách phòng chống lại Zika và các cái bệnh do muỗi truyền gây ra. Trong khi đó thì Gretchen Jack Cash là người đứng đầu của Harris County Precinct 4 Commissioner cho biết rằng là sẽ không từ bỏ các phương pháp đã được thử và cố gắng có thể làm tốt hơn. DeBon cảnh báo rằng mặc dù là mùa muỗi thì được cho là khoảng từ tháng 6 cho tới tháng 10, tuy nhiên năm nay thì với cái việc mà nhiệt độ ấm lên bất thường thì người ta hoàn toàn có thể mắc cái bệnh truyền nhiễm muỗi quanh năm, không cần phải từ tháng 6 cho tới tháng 10. Và ông nói rằng là trong tháng 2 vừa qua thì tại quận hạt Harris đã tìm thấy bằng chứng về cái virus West Nile lưu hành trong muỗi, và đó là đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cái người bị mắc cái bệnh này ở bên ngoài cái tháng 6 cho tới tháng 10. Và mặc dù là chưa có trường hợp nhiễm Zika nào được ghi nhận ở khu vực Houston cũng như là một số khu vực khác trong vùng, tuy nhiên các chuyên gia vẫn cảnh báo mọi người nên cẩn thận đi ra ngoài, nhất là vào buổi tối và tại những vùng thưa dân cư, những sông hồ là nơi mà muỗi có thể phát triển và lây bệnh. Trở lại với cô Thu Nga.
Không biết ông trời sinh con muỗi ra để làm gì? Bây giờ mà trời nóng là nó bắt đầu nó cắn rồi. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm kể từ khi mà American Airlines sáp nhập với là US Airways, thì hàng ngàn nhân viên, những người mà đã sửa Forward Base Airlines Plans vẫn không có cái sự mà có một cái hợp đồng ký kết rõ ràng. Có 10.000 nhân viên trong việc bảo trì liên quan tới work group, kể cả mechanic, store clerk, những người làm việc coi sóc từng bộ phận, những người kiểm soát, và những người này đại diện bởi TWU Association và đang có contract nói chuyện với lại ban giám đốc American kể từ tháng 12 năm 2015. Và mặc dù là có sự tiến triển, cả hai bên chưa có thảo luận về vấn đề lớn như là trả lương và những cái điều lệ làm việc. Trong khi có một sự đồng ý của mùa thu năm rồi, cho phép những người thợ máy được tăng lương và profit sharing plans cũng có, và nhân viên tăng thêm cái sự bực bội khi mà họ không có cái contract mới. Giám đốc của TWU Local 567 là đại diện cho cả Dallas Fort Worth Maintenance Hangar là Rowley Reeve. Ông nói rằng ông nghe hàng ngày là công ty đang làm việc và cho rằng công ty đã tiến triển khả quan, nhưng mà họ bực bội với cái điều hành, với cái điều đình chậm chạp. Và cái việc bàn về contract vẫn đang tiến hành với hai union và cố gắng tạo là cái chữ nghĩa giữa hai contract khác nhau. Và giám đốc và union điều đình đang gặp gỡ từ 2 cho tới 3 lần mỗi tháng thông qua những cái proposal đưa ra qua đưa lại về vài phần khác biệt của giấy giao kèo. Tuy nhiên TWU Local 591, President là Gary Peterson nói proposal của công ty thường thường làm thất vọng và không giống những gì mà Senior Executive đã nói với nhân viên thợ máy là họ sẽ hưởng được lợi tốt khi mà họ sáp nhập với nhau. Ông Peterson đại diện cho 4.700 lines nhân viên bảo trì nói rằng họ đã nói là nhân viên sẽ có giao kèo tốt nhất trong kỹ nghệ, nhưng mà tới bây giờ không thấy điều đó. Tất cả phi công, tiếp viên hàng không, passenger service agent, tất cả đều đã đạt được cái giao kèo mới với American năm 2015. Nhưng mà căn cứ Forward có hai nhóm lớn nhất là maintenance và fleet service không có phần thương lượng cho tới cuối năm 2015. Local union leader nói rằng ban giám đốc có hứa industry leading contract là những thợ máy xứng đáng có lương hơn là United và Delta, nhưng tới giờ vẫn chưa ngã ngũ vì vài khó khăn cần phải xem xét lại. Với sự việc là American tăng thu nhập cả tỷ, bây giờ The Union cảm thấy là cái việc điều đình là họ phải được tăng thêm phần nào cho việc lương và benefit mà họ đã bị mất khi mà American và và US Airways lúc đó đang khai khánh tận. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về trường đại học Baylor. Thì như chúng ta đều biết, trường đại học Baylor là trường đại học công giáo không những nổi tiếng là hàng đầu trên toàn tiểu bang Texas mà còn hàng đầu trên toàn quốc. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, họ đã dính vào vụ bê bối là các thành viên của đội football trường này đã tấn công tình dục vào các nữ nạn nhân. Và điều đó đã dẫn đến sự từ chức của chủ tịch cũng như chancellor là Ken Starr. Và đồng thời huấn luyện viên của đội football cũng là ông Art Prilus cũng đã bị từ chức. Và giám đốc thể thao là Ian McCaw cũng trong tình trạng tương tự, tức là phải từ chức luôn. Nhưng năm nay trường đại học Baylor lại ghi nhận đã thu hút được một số lượng lớn các hồ sơ xin nhập học mới, có thể xem như là kỷ lục của trường. Khoảng 36.000 sinh viên đã hoàn thành hồ sơ xin nhập học năm đầu tiên. Và theo các thành viên của trường cho biết, những sinh viên này có thời hạn đến ngày 1 tháng 5 tới đây để đưa ra quyết định nhập học cuối cùng của mình xem là có nhập học vào trường hay không. Nhưng các giới chức của trường đại học tin rằng những sự kiện, những bê bối về vụ tấn công tình dục trong suốt thời gian qua không làm ảnh hưởng đến quyết định của các sinh viên này nhằm có thể gia nhập vào trường Baylor, vốn là một trong những trường hàng đầu có bề dày lịch sử cũng như rằng là rất là nổi tiếng. Các thành viên của trường đã mở ra các buổi nói chuyện tại trường bằng cách đưa ra tình trạng cái dạng là hỏi và trả lời. Nhưng các câu hỏi được các sinh viên đưa ra thông thường liên quan đến chuyên ngành, lớp học cũng như truyền thống của trường. Không có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan về các vụ tấn công tình dục hoặc là các cuộc điều tra liên bang mở ra liên quan đến vụ tấn công tình dục kể trên. Và trường cho biết rằng là những vụ, theo những nghiên cứu của trường cho thấy rằng là những vụ bê bối và số đơn xin nhập học không có liên quan với nhau. Vì thế, họ tin rằng số đơn xin nhập học là do các em học sinh, các sinh viên quan tâm đến bề dày lịch sử của trường cũng như quan tâm đến tương lai của mình. Và bà tự tin cho rằng, bà các giới chức của trường đại học này tự tin rằng trường Baylor sẽ nhận được nhiều những học sinh, những sinh viên mới hơn bởi vì danh tiếng cũng như rằng là phẩm chất của các lớp học và các tấm bằng mà các sinh viên khi ra trường có được. Theo như một số chuyên viên tư vấn tại các trường cộng đồng hoặc là các trường trung học như rằng là cô Daniel Overman cho biết, các học sinh khi đến trò chuyện cùng với cô thì mặc dù cô cũng đã nói về những vụ tai tiếng đó, nhưng mà các học sinh lại tập trung vào uy tín của trường cũng như về vấn đề tôn giáo. Và một số các chuyên viên tư vấn dành cho các em để khi mà lựa chọn những trường đại học của mình thì cũng đều đã đưa ra những thông tin xác đáng nhất về tình trạng của trường Baylor như là các vụ bê bối, vụ tấn công tình dục. Nhưng theo như các feedback lại cho thấy rằng là các học sinh quan tâm nhiều hơn về thành tích của trường học cũng như về những chương trình hỗ trợ tài chính, chứ không quan tâm lắm về vấn đề xin nhập học, về vấn đề về bê bối tình dục. Và theo như các con số được đưa ra cho thấy rằng là trong năm nay, năm tới đây, năm học tới đây thì một kỷ lục về số hồ sơ xin nhập học tại trường Baylor được ghi nhận, đó là 36%. Và 4% đó là con số tăng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những vụ scandal liên quan đến tấn công tình dục. Vốn theo như nhiều người dự đoán là số lượng sinh viên xin nhập học trường này sẽ giảm khoảng 9%, nhưng bây giờ thì nó lại tăng lên 4%. Và các nhân viên cũng như các giới chức của trường Baylor rất tự hào về điều này và cho rằng bất chấp những tai tiếng kể trên thì mọi việc đều đã qua và hy vọng các sinh viên mới sẽ có được sự học tập tốt nhất cũng như vấn đề an toàn cao nhất. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cái chết của bà Sandra Bland tại nhà tù của quận Waller County vào tháng 7 năm 2015 đã nảy sinh ra những cái tranh cãi và kêu gọi một sự thay đổi về cái hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang. Bà Bland, 28 tuổi, đã được tìm thấy treo cổ tự tử chết 3 ngày ngay sau khi bà đã bị bắt trong một vụ vi phạm giao thông bình thường và đã nảy sinh ra một số những cái tranh cãi hiện nay. Những cái sự kiện đã dẫn đến cái chết của bà này, theo một số các chuyên gia, nhằm nói lại một số các vấn đề đã từ lâu gặp phải trong cái hệ thống cảnh sát của tiểu bang cũng như là hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang. Đó là việc thiếu hẳn về các nguồn huấn luyện về tâm thần cũng như là có những cái chiến thuật không đúng hoặc là những cái dữ liệu chưa hoàn tất về vấn đề chủng tộc. Và đặc biệt là cảnh sát đã cho phép những người hoặc là nhốt những người hoàn toàn không có nguy hiểm ở trong tù quá lâu. Một số các dự luật mà các nhà làm luật của tiểu bang Texas đã đệ trình nhằm sửa chữa về những cái lỗi này, trong đó bao gồm một số những cái điều khoản đã từng được đệ trình trước đây. Tuy nhiên, sau cái chết của bà Blank thì những cái điều đó đã được đem trở lại trước cái bàn hội nghị. Một số các tổ chức thi hành luật pháp nói rằng những cái điều khoản này đã tạo cho công việc của họ khó khăn hơn và sẽ đẩy công chúng ở trong cái tình trạng rủi ro cao. Ông Charlie Wilkerson là giám đốc điều hành của hội các nhà thi hành luật pháp tổng hợp của tiểu bang Texas nói rằng là nhóm của ông đã sử dụng về cái chết của những cái người đó. Ông nói rằng là những cái tổ chức khác đã sử dụng cái chết của bà Blank để mà có thể tấn công các cơ sở thi hành luật pháp. Riêng dân biểu Garnett Coleman thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Houston cũng đã đệ trình lên quốc hội của tiểu bang về cái đạo luật gọi là Sandra Blank Act. Thì trong cái đạo luật này đã đưa ra đầy đủ một số những cái phản ảnh về cái hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang mà trong đó bà Blank đã từng trải qua. Chẳng hạn như từ cái việc mà bà đã bị chặn lại vì vi phạm luật giao thông cho tới khi tống giam bà, tất cả những cái điều đó nhằm có thể cần phải sửa đổi để có thể ngăn chặn như cái trường hợp cái chết của bà Blank tương tự. Đó là bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 20 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 23 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, và lúc 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình An sinh xã hội và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app điện thoại iPhone hoặc là iPad hay là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bằng số điện thoại 641-552-5042.
Và chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư cho tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày thứ Năm là phóng sự và tin tức trong Dallas Fort Worth các vùng phụ cận đó, và có phóng sự buổi tiệc gây quỹ cứu trợ thương phế binh do Hội Cựu Tù Nhân tổ chức được thực hiện ngày hôm qua. Ngày thứ Sáu là Tuổi Trẻ Thành Công sẽ phỏng vấn sinh viên sĩ quan Hải quân Kim Anh. Ngày thứ Bảy là phỏng vấn nhân vật, và ngày Chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngày hôm nay đầu tuần đầu giờ thì về phần giao thông như thế nào Quảng Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hiện nay trên xa lộ 75 Central Expressway hướng vào khu downtown từ 191 cho tới 635 đang bị kẹt xe. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Gabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.